18i.net giới thiệu câu chuyện Người đàn bà dâm loạn. Bạn đang đọc phần 12 của truyện sex nhật ký loạn luôn. Tôi ngồi học bài, trời đã khuya và ngoài trời mưa xuân vẫn đang rơi nhẹ. Dì bước vào, hai tay chắp sau lưng, dì tựa vào tường nhìn tôi học. Tôi mỉm cười chào dì rồi tiếp tục làm cho xong bài tập. Gần thi tới nơi rồi còn gì, tuần sau thi rồi hả? Dì hỏi, dạ, tôi trả lời. Dì trầm ngâm một lúc, vén mái tóc ra sau tai dì nói nhỏ, còn hơn tháng nữa dì cưới rồi, chú Tony nói dì qua chỗ chú ở, rồi dì nói sao, tôi dừng viết nhìn dì, dì nói chắc cho dì ở đây, dì may đồ và con lo cho hai đứa nữa, rồi chú có ý kiến gì không, chú có vẻ không muốn nhưng cũng không phản đối, rồi khi nào dì đi, chú nói cuối năm. Tổng kết năm tài chính này là chú về nước luôn, chú làm giấy cho dì cũng gần xong, tôi cười, tôi đưa tay xoa nhẹ lên mu lồn dì, cái quần van đen mềm làm tay tôi chạm mạnh vào mờ u lồn dì. Dì đứng im, mẹ đâu có ra đây ở được đúng không? Dì hỏi tôi, sao ra được, cu Hùng đang học và lại vườn một mình ba không làm nổi. Ông cũng già rồi mà còn là thương binh nên chắc làm không nổi. Vừa rồi bị sâu phá hết một mớ, mới chồng lại nên nhà vẫn đang nợ. Ơ, vậy Hương phải chăm sóc và để ý bé Hương đó. Biết rồi, dì cứ yên tâm, tôi cười vuốt vuốt lồn dì rồi viết tiếp. Con gái 12 đến 13 tuổi, cơ thể mới lớn chưa ổn định, làm tình với mấy đứa con gái tuổi đó có khi làm hoài không có bầu, có khi làm một, hai lần là có bầu, tôi không hỏi lại. Có lẽ dì đã biết việc tôi và bé Hương, vì dì thường dọn phòng cho tôi, và việc con bé quên quần lót. Hay mỗi lần làm tình tôi đều để khăn dưới mông hứng tinh trùng nhưng lắm lúc lại quên mang đi giặt. Cơ bản là tuổi của anh em tôi đang vào cái giai đoạn đoản mà gấp quyển tập tôi kéo dì lại. Ôm eo dì và vùi đầu vào vú dì, dì vuốt đầu tôi, coi vậy mà hư lắm, dì mắng tôi, như vậy mới thay được dì, tôi nói hàm ý, thế con bé Phương, tụi con chỉ là bạn, không làm hơn được. Cái nào chả có lỗ, dì cười, ơ, nhưng không thích cái đó, cái này ngon hơn, tôi đè dì xuống giường, hôn lên vú dì, tay sờ soạn lồn dì, còn cái bên kia, dì hất hàm về phía phòng mình hàm ý nói bé Hương, cũng vậy, ngon như nhau và chỉ có thế mới thay nổi, nhưng còn nhỏ lắm, có bầu là chết, vậy làm sao, tôi hỏi vu vơ. Thì đeo vô, không thích, thích như vậy hơn, tôi kéo tay dì cầm cu, tôi lột quần dì ra, vậy mua thuốc uống, chứ bụng bự là thôi luôn, dạ, hay dì dạy đi, dì cháu gái với nhau mà, ông hay lắm, chỉ biết sướng cu thôi, thì cũng sướng lồn vậy, tôi nói rồi cúi xuống bú, ơ, sướng, nhưng nếu không cẩn thận, thì đàn bà tụi tôi khổ thôi, vậy dì giúp đỡ nghen. Rồi, hư lắm, chúng tôi trò chuyện không rõ nội dung nhưng có lẽ trong lòng đã rõ, dì tôi cũng là đàn mà, máu tình dục như thể cái gen di truyền, có lẽ dì biết thế nên có gì để nói cả. Dì lột quần tôi ra, tôi ngồi, dì nghiêng đầu bú cu tôi cởi áo rồi cởi áo cho dì, tôi dùng hai ngón tay đụng vào lồn dì, vuốt cặp mông căng tròn trăng bóc ra dì rất trắng. Còn em tôi hơn nâu nhẹ nhưng làn da nó cũng như mẹ và dì tôi đều rất mịn. Tôi nằm xuống và bú lồn dì kiểu bú 69 quen thuộc nhưng lồn dì lại chảy nước lênh láng. Lật ngửa dì ra tôi đút vào. Cái lồn thơm ngon tôi thật hạnh phúc khi được hưởng cái lồn dì và con em gái bé bỏng. Làm tình với nó lâu chưa? Dì hỏi vu vơ. Mấy tuần rồi thấy sao? Ngon lắm. Ngon như gì vậy? Thế có dùng bao gì không? Không, trời, gan lắm, chứ không phải còn nhỏ, vậy không có sao, ơ, nhưng nhiều khi lại có như thường, âu, không làm nữa, để dì theo dõi. Nếu không có thì mua thuốc uống, dạ, dì là nhất, giỏi lắm, thế con Phương đã làm chưa, chưa, tại sao, không làm được, không muốn, không có hứng thú như với dì, còn với nó. cũng vậy, sướng bằng gì, nó có sướng không, có, nó đòi suốt, gì giết tôi rồi, thì thầm như sợ ai nghe thấy, loạn luôn đó, ông tướng, cu chú Tony bự hơn. Đụ dai hơn mà gì vẫn thừa nhuận hưng đụ sướng hơn mà, chẳng phải vì loạn luôn nên nó sướng hơn sao, sướng lắm, tiếng bạch bạch vang đều, âm thanh tình dục đều đặn vang lên, âm thanh của niềm say mê, âm thanh của loạn luôn, vậy là không còn gì để giấu giếm, tôi sẽ đụ hai dì cháu trong một năm tới rồi sau đó sẽ là em gái, cô vợ thân thương nhất mà tôi được sở hữu. Dì bước qua người tôi, hạ lồn xuống cho cu tôi đi vào, cái mông to căng của dì lướt trên đùi tôi, cái eo thon làm cho phần trên của dì đứng im, chỉ có phần mông lắc lư ngậm nhắm con cu của thằng cháu mà dì yêu thương từ thuở bé, kiểu này nhìn dì đẹp quá, chứ bình thường dì không đẹp sao? Có nhưng kiểu này nhìn dì hấp dẫn lắm, thật sao, thật, tôi vuốt cái mông căng to của dì, dì cười tươi rồi ngồi xổm nhún liên tục, tôi kéo cho dì bò rồi đụ từ phía sau. Dì tôi có vẻ không mê kiểu này lắm nhưng con bé Hương thì rất thích, tôi cũng rất thích, vì cùng với kiểu nằm ngửa đẩy chân lên bụng thì kiểu bò hơi thấp đầu cho lồn lồi ra sau. Cu tôi đi vào rất sâu nên rất sướng, ngoài ra kiểu này còn thể hiện quyền uy của đàn ông và sự phục tùng của phụ nữ. Khi mà xã hội ngày càng bình đẳng thì đây là lúc làm cho đàn ông lấy lại quyền uy và phụ nữ phục tùng mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, không ai phải muối mặt vì sự lấn át của người kia. Màn tra tấn lồn diễn ra thật mạnh mẽ, khúc thịt của tôi tách đôi cơ thể dì tôi, người em thân thương nhất của mẹ tôi, hay, múi thịt nhóp nhép ngậm chặt lấy cu tôi yêu thương chiều mến. Mùi da thịt nồng nàn, mùi của tình cảm gia đình, mùi của loạn luôn đầy xúc cảm, dì tôi bò, lưng dì cong xuống làm cái mông cao lên đẹp như thiên thần, máu chạy làm tôi nóng hết cả người. Cái lồn dì ra nước mắt rười rượi, hừ hừ hừ, tiếng thở của dì, tiếng thở của tình ái loạn đạo, người dì đoan trang của tôi mặt đờ đẫn, tóc bù xù, môi run run, dì như lột xác khi bước vào tình dục. Cái dáng vẻ yểu điệu, cái giọng nói ngọt ngào tan biến mà thay vào đó là sự cuồng nhiệt, tiếng rên rỉ, những ngôn từ dâm dục toát ra từ đôi môi xinh xắn mà thường ngày chỉ biết nói những từ hoa mỹ. Tôi bước xuống giường, kéo hai chân cho đít dì ra mép giường, dì nhiệt tình hợp tác, mặc cho tôi điều chỉnh, tôi đóng cái chảy của tôi vào cái cối thịt đỏ hồng đang sưng lên vì nứng. Dì cầm lấy hai chân mình để tôi vịn eo mà nắc tiếng tình dục vang lên nhẹ nhẹ, dì nằm bẹp xuống, tôi nắm lên trên, dì cầm tay tôi kéo vào ngực tôi vùi đầu vào tóc dì, chúng tôi im lặng, căn phòng im lặng, cả không gian đêm khuya tĩnh lặng, cả hai chúng tôi nằm im nghe từng cơn tinh trùng từ cu tôi bắn vào lồn dì, sướng quá, dì thều thào, đụ dì sướng thật. Dì hôn tôi, tình cảm dâng trào, tôi yêu dì, yêu em tôi nhiều lắm, đám cưới dì diễn ra thật vui và linh đình. Là giám đốc chi nhánh của một tập đoàn đa quốc gia nên dượng Tony có rất nhiều bạn bè và cấp dưới, dì chọn một nhà hàng sang trọng trong thành phố với mấy trăm khách mời. Đám cưới gì tôi thuốc top những đám cưới lớn, nhưng do là người nước ngoài nên buổi rước dâu là từ nhà hàng về nhà mà City mua cho những giám đốc qua Việt Nam công tác. Mẹ tôi mừng lắm vì đám cưới gì nhà chồng có đầy đủ cha, mẹ và em gái qua tham dự, một sự trân trọng đáng mừng vì rất ít những cô gái lấy chồng ngoại quốc lại có đầy đủ nhà trai như gì tôi. Ba mẹ dượng có vẻ hài lòng lắm, dù chỉ là một cô thợ may nhưng dì tôi nói tiếng Anh rất tốt, với lại dì tôi mang một vóc dáng tròn trịa, cao ráo, trắng trẻo và khá xinh đẹp. Ba dượng khá đen nhưng mẹ dượng lại trắng vì mang dòng máu Đức, dượng cũng có một làn da ngâm nếu không muốn nói là đen theo ánh mắt người Việt, em gái dượng cũng trắng bóc. Thế nên cả ba phụ nữ trong nhà, cả dì tôi đều xinh đẹp và trắng trẻo, nhưng làn da dì tôi là mịn màng và trắng hồng nổi bật hơn cả. Mẹ tôi ở lại một ngày rồi về vì vườn rau nhà tôi đang vào vụ. Đây là vụ thứ hai sau vụ trước Tết là bán có giá nhất cả mấy chục triệu tiền nợ cải tạo đất vốn chăm sóc giống cho vụ sâu bọ còn đang lơ lửng nên ba mẹ tôi phải cố gắng. Rồi còn tiền cho tôi ăn học vì từ giờ gì đâu có giúp được nữa. Dượng tôi vẫn cho gì ở nhà tôi nhưng thời gian này gì phải về bên nhà chồng. Cái visa du lịch của ba mẹ Dượng có thời hạn đến cả tuần lễ. Nhà không còn ai. Tôi và bé Hưng tổ chức một lễ cưới nho nhỏ cho anh em tôi. Những gì nhìn thấy trên lễ đài chúng tôi làm theo chỉ có ở thánh đường Dượng tôi bên đạo Thiên Chúa là chúng tôi bỏ qua. Ba mẹ Dượng khá hay, vừa cho dì tôi làm lễ ở thánh đường theo phong tục của người Mỹ, vừa cho dì tôi làm lễ trên khán đài cưới theo đúng phong tục Nam Bộ. Bé Hương mặc cái đầm của dì cho dài như đầm cưới. Tôi mặc một cái áo sơ mi học sinh và cái quần tây đóng thùng trịnh trọng. Chúng tôi cầm pháo hoa vừa lấy được ở nhà hàng. Anh em tôi bước cùng nhau lên cái tấm ván đặt gần vách. Bên trên được viết tên hai anh em tôi và quả tim lồng. Từ giờ em sẽ là vợ anh. Tôi cầm tay con bé. Anh là chồng em. Bé Hương cười nói thủ thỉ. Mình nghéo tay. Tôi đề nghị. Dạ, anh hứa sẽ làm chồng em mãi đó. Anh hứa, không thương cô gái khác, không. Em cũng không thương con trai khác, không. Mình ăn tiệc đi anh, động phòng đi rồi ăn. Tôi nói theo ngôn từ trong mấy bộ phim cổ trang, cũng được. Hi hi hi, tôi hôn bé Hương rồi bế nó vào giường. Con bé ôm cổ tôi, hôn ngực tôi rồi cười khúc khích. Cánh cửa thiên thương đã mở. Em tôi đã biết và ngày một say sưa với việc làm tình cùng anh trai mình. Do tôi không thích đeo bao nên gì chỉ em tôi uống thuốc. Con bé cũng uống rất đều đặn mỗi tối. Vì thế chúng tôi đã làm tình thoải mái hơn nhiều. Đặt con bé lên giường, tôi vịn hai gò má bầu bĩnh hôn say sưa vào môi em gái. Từng nốt ruồi trên cơ thể em tôi thuộc như in. Vậy mà mỗi lần ôm em, sờ vào người em, nhìn cơ thể em tôi vẫn xúc động thăng hoa như lần đầu tiên. Đó là thứ tình dục không bình thường. Tình dục anh em là loạn luân nên nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Anh bú chim em đi, con bé thều thào, chưa hôn vú mà, đi, nhanh đi anh. Tôi lột quần lót nó ra, chui đầu vào trong đầm, thọc lưỡi vào lồn nó liếm. Tôi liếm hơn chục cái thì con em tôi gồng cứng người, nó cong người ngồi xổm dậy. Ui, anh hai ơi, nước trong lồn nó trào ra nhầy nhầy, tôi mút và nuốt ngon lành. Bé Hương ngã người xuống thở từng cái nặng nhọc, nó kéo đầu tôi lên, tôi và em hôn môi nhau. Con bé vừa thở vừa cười, kỳ lắm anh hai, sao mỗi lần anh em mình đụ nhau, khi anh hôn chim rồi khi anh cho cua anh vào chim, em bị như vậy mấy lần luôn. Em thấy sao, mệt nhưng thích lắm. Từ lúc anh đút cua vô em bị như vậy mấy lần, có lúc một lần, có lúc hai lần. Ơ, cái đó là em ra khí đó, có sao không anh? Không, em ra khí giống như anh ra khí vậy đó. Khí của anh dính dính và có mùi hôi hôi nữa. Em không thích hả? Đâu có, em thích lắm. Kéo cái khóa áo đầm xuống, tôi liếm lên vú em gái. Đầu ti giờ đã rất sẫm màu và nhô cao lên hẳn so với bầu vú. Tay trái xoa tóc, tay phải bóc một vú, miệng bú một vú. Tôi bắt đầu kích thích vùng trên của bé Hương, con bé cũng kinh nghiệm hơn, nó đưa tay cầm cu tôi rồi sục nhẹ nhẹ. Tôi đứng lên cho em tôi cởi quần, con bé bỏ quần tôi vào góc rồi nằm lên đùi tôi. Nó cười, em bú nghen, ơ, tôi vui mừng đồng ý, con bé nghiêng đầu cho cu tôi vào miệng, rất đều đặn, cu tôi chạy tới chạy lui trong miệng em gái, nó cầm tay tôi đặt vào lồn. Tôi mỉm cười rồi xoa xoa âm hộ nó, móc hai ngón tay vào trong lỗ tôi bắt đầu thục nhẹ nhàng, em lại muốn ra khí. Con bé nhìn tôi nó im giờ thích anh đụ hay bú chi mi bé hương nhắm mắt. Bóp bóp cu tôi, con bé thều thào, đụ đi, tôi ngồi dậy, không cần cởi áo đầm em gái, tôi dở đầm lên, trong lùng nhùng một đồng vải, cu tôi vẫn dễ dàng đâm sâu vào lồn cô em gái thân thương. Con bé rít lên rồi rên ư ử, tiếng rên giống hệt gì, một cảm giác êm ái, ướt át và mềm mại, bao trùm lấy cu tôi, treo ôi sao mà sướng thế, lồn con bé giãn ra vừa đủ để cu anh trai mình đi vào. Hai mép lồn ép lại tạp lực ma sát để đưa anh em tôi vào cõi lạc tiên, tiếng sột soạt, tiếng nắc bịch bịch, tiếng rên ư ử, hơi thở nặng nhọc như người đi làm đồng. Tình dục là thứ thiêng liêng mà tình dục anh em lại càng thiêng liêng gấp bội. Cổ máy tình dục của con bé đã được khởi động. Con bé rên lớn hơn, thở mạnh hơn, lồn căng lên làm cái mờ u lồn cứng ngắt. Hai múi thịt lồn căng lên làm cho lồn em thêm chật trội hơn. Nước nhờn ra nhiều trơn như thể cha dầu. Con bé cố gắng nâng hạ cái mông sao cho ăn khớp với tôi. Mặt con bé nhợt hẳn ra. Tôi biết nó đang lên, nó cần tôi làm nhanh, tôi nắc liên tục vào lồn nó đờ mặt rồi kêu những tiếng không ai hiểu được, chỉ cần đụ chưa đầy 2p bé Hương đã giống lên. Anh ơi, con bé bám chặt tay tôi, ra đi em, ra nhiều lên, loạn luân của anh, tôi ôm nó cảm nhận dòng nước chảy ra từ âm đạo con bé nằm đờ người, tôi bắt đầu hưởng thụ cho riêng mình. Tôi nắc vào lồn nó, cảm nhận từng thớ thịt lồn con em gái đang ôm chặt cu mình, chỉ vì hai chữ loạn luân mà không hưởng thụ thì thật là dại. Tôi đút thật sâu vào tận tử cung bé Hương. Con bé dần khỏe lại, nó nhìn tôi cười một cách mệt nhọc. Tôi ngồi xổm và nắc vào lồn em tôi, không ngờ ngay hàng em tôi lại có một cục thịt, giữa cục thịt là một cái lỗ. Mà khi đút cu vào nó sướng đến vậy, tôi nằm ngửa, bé Hương phải cực nhọc vén cái đầm lên để con cu tôi chui được vào người em. Con bé nhún nhưng khá vướn víu, nó thủ thỉ, em cởi áo nghen, vướng quá, em cởi đi. Bé Hương đưa tay ra sau cởi khóa, rồi lột cái đầm ra, con bé cởi luôn cái áo sơ mi của tôi ra, nó cười cười, nó ngước mặt vuốt hết tóc ra sau. Vịn tay vào ngực tôi, con bé nhún một cách say sưa, lồn nó cắn vào cu tôi, nghiến lấy cu tôi, lồn em đủ đã quá, tôi thì thầm vào tai em gái không biết bao lần cái câu này mà tôi vẫn thích nói. Dạ em cũng thích cu anh lắm, con bé rên to lên khi tôi cầm eo nó nhớm lên và tôi nắc từ phía dưới, mình đụ kiểu bò đi anh, em thích kiểu đó lắm hả, dạ anh thích không, có, chỉ cần được đút cu vào lồn em là anh thích rồi, hi hi hi, em cũng vậy, em tôi bò sau liếm vào lồn em, đúng chất của tình dục loài vật không chối cãi. Tình dục của anh em tôi đúng cái chất của phần con trong mỗi con người, dù có ra sao tôi cũng không bao giờ hối hận vì điều này, cái điều mà xã hội không cho phép vì đó là loạn luân, đừng vội lên án. Hãy tự hỏi mình xem có ham muốn nếu rơi vào trường hợp như tôi không, vì theo Lincoln thì nếu bạn là họ ở ngay tại thời điểm đó thì bạn cũng làm như họ mà thôi. Mặt lên anh, em lại sắp ra. Lời bé Hương kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ, nhìn cái lồn trắng hồng của em đang ngậm cu tôi biết mình nên làm gì và cần phải làm gì, khi nào ra kêu anh nghe, tôi cảm thấy cũng đã đủ, dạ, mông em tôi nhô lên, lưng cong xuống làm cho cái lồn lồi ra sau nên đâm rất sâu, phần trên của em tôi quằn quại trong khi phần mông bị anh trai yêu quý của em dính chặt. Cu tôi đóng chặt vào lồn bé Hương, tình dục mà cô em gái bé bỏng của tôi như thể bị tra tấn, cơ thể em run rẩy, hai tay hết trống rồi gục mặt rồi lại trống lên. bạch bạch bạch, giái tôi va vào miệng lồn em, nghe thật tuyệt diệu. Khi lên cơn hứng, lồn em tôi căng lên bó cu tôi khít dịt, nhưng nước nhớn lại làm cho cu tôi trơn hơn và di chuyển rất nhẹ. Tôi đóng cái chày thịt của tôi thật mạnh vào cái cối thịt của em gái, nhớt em bắn ra đùi tôi mát rượi, cả vùng đít em và đùi tôi ướt nhẹp nước lồn, thế đấy. Loạn luôn mà sướng như thế mấy ai không, loạn em ra, anh ơi, em, em ra đi, tôi tăng tốc thật nhanh, em tôi phải cúi mặt xuống gối, rồi nó gồng lên, anh hai, lồn em tôi bóp mạnh. Bụng có căng lên, toàn thân nó giật giật, lồn nó trào ra cả đống dịch, nhầy nhớp nháp, em tôi đã ra, con bé nằm sấp xuống thở hì hục, tôi ngồi trên chân em tiếp tục nắc vào lồn từ phía sau, đã quá, tôi nắc mạnh hơn, nhanh hơn để xả vào người em tôi, dòng loạn luôn đầy yêu thương, tôi đóng thêm chục cái nữa rồi dừng lại, bắn tinh trùng vào lồn em, tôi nhìn em và thương em quá đỗi. Tôi nằm sấp lên lưng làn da bé hương mềm và mát thật. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn dì, cảm ơn em. Tôi cảm ơn tất cả vì chỉ cần thiếu một người là tôi đã không có được ngày hôm nay. Cảm ơn cái tam giác bé nhỏ của em gái, vì nó mà cuộc đời tôi đáng sống hơn bao giờ hết. Dù không quan niệm nối dõi tông đường, nhưng dù sao dượng tôi cũng là con trai một. Thế nên ba mẹ chồng của dì tôi cũng chỉ mong dì ở nhà chăm sóc gia đình, dì đi học thêm về các loại quần áo người nước ngoài, vì theo dì chí ít cũng vá víu được đồ trong nhà, dì ở nhà tôi ban ngày. Sáng dì cơm nước xong thì chạy qua, chiều dì lại về lo cơm cho dượng, dì mở cửa tiệm may vá chút ít, chủ yếu dì đi học các loại quần áo phương Tây. Dượng cũng không phàn nàn gì vì như dì nói muốn gần anh em tôi thêm thời gian vì cuối năm dì qua Mỹ luôn rồi 26 tê nhưng dì tôi vẫn non như một cô gái 18. Cái âm hộ qua ba người đàn ông với hàng tá lần mây mưa vẫn chắc và đẹp lạ kỳ. Vào thời kỳ sung mãn nên việc tôi làm tình với cả dì và Hương là việc đơn giản. Mùa hè tôi và bé Hương về quê chơi. Tôi ở chơi vài ngày rồi lên chỉ để bé Hương ở nhà. Tôi muốn lên vì đầu tháng 10 là dì tôi bay rồi. Nghĩa là tôi nhập học năm mới không được bao lâu thì dì tôi sang Mỹ. Dù ở quê có thời gian ngắn nhưng tôi có dịp gặp hai cô bạn thân của em gái là Kiều Trang và Tường Vi. Nếu Vi là con nhà khá giả thì nhà Trang cũng bình dân như nhà tôi. Vi khá cao và có phần hơi xương, còn Kiều Trang thì thấp hơn em tôi xíu nhưng lại đầy đặn hơn. Quê tôi có một lớp 6, lớp này được xây sau khi tôi tốt nghiệp cấp 1. Lớp này trực thuộc trường trên tỉnh mà tôi học, vì theo như lãnh đạo địa phương thì cho các cháu lớn hơn một chút và quen với cách học môn của cấp 2 trước khi lên tỉnh. Vì thế chỉ có em tôi lên tỉnh, còn Trang và Vi học ở đây. Năm lớp 7 mới chính thức lên tỉnh. Vi có một người chú trên đó nên có chỗ ở, chỉ có Trang là không. Ban đầu ba mẹ Trang tính cho Trang ở với Vi, nhưng bà thím khó tính nên kế hoạch phá sản, chắc năm tới cho con Trang lên ở với con Hương. Không biết nhà trên đó có đủ rộng không nữa. Mẹ Trang ái ngại đề nghị, chị yên tâm, cứ cho con bé lên đó, mấy anh em ở chung, học chung, lâu lâu nhà tôi và nhà chị chia ra lên thăm nom tụi nhỏ. Ba tôi vui vẻ để áp đệ sự ngại ngùng của bà hàng xóm vui tính, cô yên tâm, con với anh hai sẽ giám sát nó cho, bé Hương hồ hởi, cứ cho lên đó đi, đông thì vui chứ có sao đâu. Mẹ tôi cũng đồng tình, nhưng Hưng nhớ để ý mấy em nghe chưa, hai đứa đi học và về cùng với anh, không đứa nào được ở lại trường, nếu ở lại có việc gì phải báo với anh biết. Dạ, hai con bé vui vẻ, mọi người cũng vui vẻ, tôi không ý kiến gì, tôi nhìn bé Trang, không quá trắng trẻo nhưng cũng xinh, tôi mỉm cười với một suy nghĩ thú vị, tôi trở lại thị xã, chỉ có bé Hương là ở nhà, em tôi. Vi và Kiều Trang sẽ lên sau khi hết hè. Tôi bắt xe lên tỉnh, bước xuống xe thì chỉ cần đi vào vài chục mét là đến nhà tôi rồi. Căn nhà khá im ắng, tôi bước tới cổng, cổng đã được khóa trong. Ném cái túi với hai ba bộ đồ vào trong rồi tôi trèo qua cổng vào nhà. Có lẽ gì ngủ trưa, một ngày đầu tuần nên dượng tôi sẽ rất bận rộn với những cuộc họp. Vả lại bây giờ là lúc dượng bàn giao công việc cho giám đốc mới. Cửa cũng bị khóa trong. Tôi vòng ra sau nhà. Cửa bếp tôi có thiết kế một chỗ mở khóa bí mật, vì những lúc gì ngủ mà tôi đi chơi về, tôi thường lặng lẽ vào nhà mà không làm gì thức giấc. Kéo cái lỗ tôi luồn tay vào mở chốt trong, đẩy cửa vào tôi bước về phòng. Từ bếp tôi phải đi qua phòng gì rồi mới đến phòng mình. Tôi đẩy nhẹ cửa phòng xem gì ngủ, nhưng cái cửa đã chốt trong. Một thói quen kỳ lạ của gì, tôi nghe tiếng gì đang nói chuyện rất nhỏ nhưng cũng dễ dàng nghe được khi đứng gần cửa. Em không biết giọng gì thỏ thẻ, tôi hơi bất ngờ vì dượng tôi đâu có biết tiếng Việt, quá lắm là cảm ơn, chào với giọng ngọng nghịu, giọng ai đó xì xào chỉ nghe hơi gió. Hi hi hi, bao nhiêu năm anh vẫn vậy, tôi nghe rõ từ anh, nghĩa là một người đàn ông, hay là gì tôi nghe điện thoại, hi hi hi, vẫn như ngày nào, hiếu kỳ đã dâng lên tới đỉnh. Tôi vòng ra ngoài, đi về cái lỗ mà tôi thường rình rì và dượng, ghé mắt vào cái lỗ, tôi thật sự bất ngờ cao độ, gì tôi trần truồng, đang dựa đầu vào một người đàn ông. Không phải dượng mà là một người đàn ông Việt Nam. Ông ta tựa lưng vào thành giường, dì ngồi tựa vào ông ta, một người đàn ông đậm người, da hơi ngâm, tóc hơi muối tiêu nhẹ, có vẻ đứng tuổi nhưng khá cường tráng, nếu không muốn nói là khá đẹp cũng lâu lắm. Rồi hên anh, dì tôi mân mê bộ ngực rắn chắc của ông ta hôn lên tóc dì. Bỏ đi mà không nói một lời luôn thì biết sao, bà nghi ngờ rồi, nếu anh không nhanh em sẽ gặp nguy hiểm, bà không phải đơn giản, ông ta xì xào giọng ồm ồm, đợi vô vọng nên bé phải lấy chồng thôi, dì nũng nịu, buồn thật, sau khi sắp xếp ổn thỏa, quay về tìm em thì em lại lấy chồng rồi. Biết sao được, giấy kết hôn và thủ tục đã xong hết, chỉ mong anh hạnh phúc thôi. Dì tôi giọng buồn buồn, chơi nựa nghen, ông ta hôn môi gì? Dạ, mấy cái cũng được nhưng phải xong trước 4 giờ chiều. Em tuyệt lắm, đẳng cấp của anh không chỉ là bắt cướp mà còn là ở trên giường. Chỉ đến khi gặp em anh mới gặp đúng đối tác. Nghe đến đây có lẽ tôi cũng biết phần nào nghề nghiệp của ông ấy. Có lẽ ông ta là một cảnh sát hình sự, thôi coi như duyên số anh ạ. Em còn ở Việt Nam lâu không? 3-4 tháng nữa. Hi hi hi, tính chơi vợ người ta hoài sao ông? Thì sao, ông ta canh mặt gì cúi xuống bú cu ông ta, mông gì trùng lên hướng về phía tôi, ông ta vòng tay móc lồn gì, tôi thật sự bất ngờ. Dẫu biết gì sắp rời xa, nhưng sao nhìn cảnh này tôi thấy chua chát quá. Dẫu biết gì là một phụ nữ mạnh về tình dục, nhưng với một người đàn ông lạ thế này tôi lại không vui cho lắm. Nó khác hẳn với cái cảm giác nhìn dì và dượng làm tình khi dì mới quen dượng, kéo dì bò ra giữa giường, ông ta liếm lồn dì. Dì ngửa mặt lên trời tận hưởng từng cơn khoái lạc từ lưỡi ông ta truyền vào âm đạo mình. Con cu ông ta cũng khá to, ông ta cầm đập đập vào đít dì, rồi ông ta kéo ra sau, đâm một phát lút cán vào lồn dì tôi. Úi, anh ơi, dì giống lên như con bò cái. Bốp bốp bốp, ông ta vỗ vô mông dì mấy cái rối nắc như vụ bảo. Ở xịt, dì cắn môi rên hà hít từng cái. Ở xịt, ở. Nắm tóc dì kéo ngước ra sau, thúc từng cái rất mạnh. Bụp có chồng, bụp có chồng, bụp. Ông ta gầm lên từng câu có chồng và sau đó là cái nắc thật mạnh á, 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 dì tôi thì giống lên với mỗi các nắc của ông ta, lật ngửa dì tôi ra, ông ta trợn mắt như con thú hoang. cầm cua đập vào mờ u lồn gì tôi từng cái bép bép đút cua vào lồn gì bành hai chân gì tôi sang hai bên ông ta nắc từng cái bốp 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 như thể muốn làm cho vỡ nát cái lồn gì tôi ra. Dì tôi cắn môi nghiêng đầu sang một bên, thốn quá anh ơi, dì kêu ư ử, cho nát luôn khỏi lấy chồng, ông ta gầm gừ và nắc không nghĩ, dì kéo ông ta ôm sát người như muốn ông ta không còn khoảng trống để lực nắc giảm bớt, nhưng đít, ông ta vẫn đẩy rất mạnh, dì liên tục rên rỉ, ui, 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 ông ta vác chân dì lên vai. Chồm lên làm lưng gì cong lại, thế này cua đi vào rất sâu, ông ta bóp vú và nắc gì tôi liên tục, gì gồng cứng người, gì rên rỉ như đau đớn nhưng tiếng va chạm giữa hai bộ phận sinh dục tôi nghe rất rõ, âm thanh lép bép của một cái âm hộ đầy nước, chứng tỏ gì tôi rất sướng, tôi tựa lưng vào tường, mắt nhòa đi. Sau lưng là những âm thanh hoang lạc mà tưởng chừng chỉ có tôi mới làm được cho gì như thế, tôi quay đi mà lòng khó chịu, những tưởng sẽ có một buổi làm tình thú vị với gì, nào ngờ tôi bước vào nhà. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn dưới bếp vẫn còn sáng, vậy là tôi ngồi ngoài tiệm nét suốt mấy tiếng đồng hồ sao, tôi lê từng bước nặng nhọc vào nhà. Có lẽ dì đã về vì bây giờ ít nhất là 6 giờ 30 đến 7 h tối rồi, chỉ có điều sao cửa cổng vẫn khóa trong, tôi mở khóa vào nhà, trong nhà tối mờ mờ chỉ có cái đèn dưới bếp là sáng. Trên bàn là vài món ăn nhìn ngon mắt và còn nóng, dì về lúc nào mà sao cơm còn nóng, với lại sao dì biết tôi lên mà nấu cơm, hay dượng qua đây, hay ông kia chưa về, tôi quay lại, đẩy cửa phòng dì. Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở chứ không bị khóa như lúc trưa, tôi ngỡ ngàng, dì tôi vẫn còn đây, dì ngồi trên bàn trang điểm. Cái đầm trắng tinh khôi mà cái ngày đầu tiên dì mặc đi dạo với tôi cũng là cái đầm lên giường cùng tôi, đã lâu dì không mặc nó, vì dì tôi mặc quần jean, quần bại đẹp hơn, đi đâu mà giờ mới về. Dì hỏi, ra tiệm nét chơi, tôi trả lời trống không, lần sau nhớ cất túi đàng hoàng, bỏ lung tung mất lại tìm, kệ con, tôi nói cứng, dì mỉm cười quay lại. Gương mặt dì tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, dì bước lại gần tôi, khẽ ôm vào eo tôi, gục đầu vào vai tôi đứng như trời trồng, tôi không biết phải bắt đầu thế nào. Dì lên tiếng một cách nhỏ nhẹ, hưng lên lúc chưa hả, sao trả lời cục mịch với dì vậy, tôi im lặng, hưng thấy hết rồi hả, mà, tôi cũng không biết nói sao, dì kéo tôi lại giường. Dì tựa đầu lên vai tôi, hai tay vẫn ôm chặt tôi, hưng giận gì hả không, nhưng, .sao, năm dì lên đây học may, dì tôi im một lúc rồi kể, dì bị xe quẹt, ông ta giúp đỡ dì. Khi đó nghe ông ta kể ông ta là cảnh sát hình sự thành phố đang làm nhiệm vụ ở đây, rồi ông ta qua nhà chơi, dần dần dì quen ông ta, nhưng ông ta có vợ. Bà ấy là con ông dì trên bộ lớn lắm thế nên ông ta bỗng dưng rời xa dì sau hơn một năm quen nhau, tôi thở dài, không biết nên nói gì, dì tiếp tục. Hưng có biết gì đặc biệt thích Hưng không? Dì rúc đầu vào vai tôi, dì có cảm giác rất kỳ lạ từ khi Hưng còn nhỏ xíu, năm Hưng 5-6 tuổi dì và Hưng hay chơi trò trong giường. Dì thường cho Hưng sờ ngực, khi đó Hưng thích ngực dì lắm, Hưng nói giống vú mẹ, mà dì thì thích lắm, nên khi mẹ bắt dì lấy chồng dì buồn lắm, dì chỉ muốn gần Hưng, rồi dì rời khỏi nhà chồng. Mấy cái lần Hưng nhìn trộm dì tắm, dì biết hết nhưng dì càng thích, tôi vuốt má dì, làn da dì mát rượi, rồi dì đi học may, dì cứ nhớ Hưng nhưng cái ý nghĩ loạn luôn làm dì sợ hãi. Vì thế dì quyết định quen ông ấy, ban đầu dì cứ đi ninh ông ấy mê công việc đến quên lấy vợ, nhưng tới mãi sau mới biết là ông ấy có vợ rồi, thế dì và ông ấy có quan hệ không? Có, mà lạ lắm. quan hệ suốt nửa năm. Dì Đinh Ninh là mình vô sinh nên đâu có tránh thai, nhưng không hiểu sao vẫn không có bầu dù ông ta có hai người con đã lớn. Ông ấy bỗng nhiên bỏ đi. Dì nghĩ ông ấy biết dì vô sinh nên bỏ đi, từ đó dì buồn và hận bản thân lắm. Mãi tuần trước gặp lại mới biết ông ấy có vợ hai con. Vợ ông ta đã nghi ngờ, để bảo vệ dì ông ta phải ra bộ công tác. Bà ấy biết nhà mình chưa? Đương nhiên là chưa, biết thì tiêu rồi. Từ đó dì coi như bỏ qua lý trí, cứ sống thoải mái theo bản năng, và cái cảm giác thích thú với Hưng lại trở về mạnh mẽ. Từ lúc biết Hưng sờ mó dì thích lắm, tìm cách về để được Hưng sờ. Rồi cái đêm Hưng lén làm tình đó, tôi nghiệp, cu còn nhỏ mà chưa có tinh trùng nữa, nhưng dì cũng đã lắm. Đêm đó dì ra mấy lần, kể cả lúc Hưng dừng làm tình rồi. Thật hả? Tôi hôn dì. Thật, tôi hôn môi, không cho dì nói tiếp. Thế hồi trưa, ông qua chơi lúc trưa. Tuần trước dì và ổng gặp nhau ở quán nước rồi. Ổng kể hết. Giờ ổng quay lại. Ổng nói ổng đã giải quyết chuyện gia đình xong. Ông không chịu được bà vợ đanh đá hỗn xược đó nữa. Ông ly dị dù bây giờ ổng bị giáng chức rồi, chỉ làm nhân viên thôi, nhưng với ổng vậy còn đỡ nhục. Ông quay lại nói muốn lấy dì, nhưng dì nói là dì đã có chồng, thế sao còn cho ổng tình cũ mà. Hưng đừng giận dì nghen, dù sao cũng chẳng bao lâu nữa dì đi nước ngoài rồi. Dượng nói là Dượng không đi công tác nước ngoài nữa, làm việc luôn ở Mỹ. Quá lắm là đi công tác vài tuần chứ không di chuyển như giờ nữa. Dượng muốn ổn định để dì sinh con. Mà Dượng đâu sao dì ở đây. Tôi chợt nhớ là trời đã tối mà dì còn ở đây. Dượng đi thành phố có việc rồi. Vậy từ giờ tới lúc đi tính sao? Thì Hưng thích lúc nào thì dì cho lúc đó. Dì đâu có cấm. Chỉ có đêm dì về nhà lo cơm cho Dượng. Nói lo vậy chứ có người làm mà. Dạo này ổng đi nhậu suốt tuần về có 2-3 đêm, dì nói nếu không về thì nhắn tin dì ở đây luôn khỏi chạy về mệt. Tôi lột đồ dì ra, hôn lên cặp môi mọng đỏ, cơ thể dì tôi vẫn mềm mại, gương mặt lúc nào cũng dịu dịu một nét nữ tính. Dì tôi như có hai con người, một dịu dàng nữ tính, một mạnh mẽ sung mãn. Dì siết lấy tôi, nhanh tay cởi quần tôi ra. Chúng tôi ngấu nghiến nhau như đôi tình nhân xa cách lâu ngày. Có chơi con Hưng đều không? Dì hỏi và liếm liếm đầu cu tôi. Có, nó có thích không? Có, nước da nhiều như dì. Hi hi hi, chắc do gen, chắc vậy. Tôi cười, đụ dì đi, đứng quá, lúc chưa chưa đã hả? Tôi hỏi với giọng hơi khó chịu. Ổng là tình cũ còn Hưng là đam mê. Dì vượt qua được hai chữ loạn luân thì Hưng cũng hiểu rồi đó. Nhỏ thì bú mẹ, giờ lớn bú dì. Tôi cười và ngậm cái vú căng đầy của dì. Ơ, bú tôi thì nói gì, còn đâm cái này vô người gì nữa chứ. Dì cười cầm cu tôi kéo vào, vào lồn chứ. Ơ, vào lồn gì, dì cười đẩy hai chân để banh háng dì ra. Tôi cắm con cu vào lồn gì, tôi ướt mềm từ lúc nào. Cu tôi lướt vào một cách nhẹ nhàng. Em của mẹ tôi, gì tôi đây. Sao mà chơi gì sướng thế này không biết. Tôi nhấp một cách thỏa thích. Vậy có còn làm với ông đó nữa không? Dì né lời nói của tôi. Dì ôm tôi. Hưng đừng có ghen nghe. Muốn chơi gì lúc nào cũng được. Còn chuyện gì với ổng, Hưng cho dì quyết định nghen. Ơ, dì làm sao Dượng biết là thôi luôn, biết rồi, dì làm gì chịu trách nhiệm, coi chừng bị theo dõi, hứ, hát này không lụy vô thằng đàn ông nào hết. Hưng đã hứa nuôi dì suốt đời nên dì đâu có sợ, hi hi hi, dì cười, tôi cũng cười, dì cười rồi lật ngửa tôi ra, dì ngồi lên nhún liên tục, vừa nhún dì vừa ời luôn cái áo tôi ra. Chúng tôi bắt đầu cuộc mây mưa, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Dì tôi là cổ máy làm tình siêu hạng, với ba người đàn ông không phải dễ, có người phụ nữ nào cũng đủ sức. Môi lồn dì sưng lên căng mọng, tiếng nắc nghe bóc bóc mới đã làm sao, chết người ta rồi, dì uốn éo cái mông cho cu tôi ngoáy ngoáy trong âm hộ, tôi kéo dì đứng dậy, dì vịn tay vào tường. Cặp chân dài làm tướng gì thật đẹp, cái eo cong vút cai mông nhô ra đị đười. Tôi cầm cu đút vào lồn gì, cu tôi trượt vào một cách nhẹ nhàng, gì rít lên. Đôi môi mong của gì rên lên những từ ngữ đầy dục vọng. Hừ hừ hừ, mạnh vô, đã quá đi mất. Hưng ơi, gì sướng, gì quỳ xuống. Người dì rũ ra nhưng đít vẫn nhô ra cho cháu dì cắm con cu vào lồn. Dì tôi bò, tôi vẫn nắc dì, tôi bám cứng lấy cái mông to của dì mà nắc không ngừng. Dì rên rỉ, dì quằn quại, tôi lật ngửa dì ra. Cái mu lồn của dì nhô thật cao, nước tràn ra ướt nhẹp miệng lồn dì. Tôi đóng vào, tiếng nắc của thằng cháu nghe bạch bạch và tiếng rên của dì cứ hừ hừ hừ. Tôi bắn vào lồn dì dòng tinh trùng nóng hổi, dì rũ người, tôi ngục trên bầu ngực đầy, dì ôm tôi, dì của tôi, đọc tiếp phần trước.